Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Chương trình thời sự hôm nay thứ tư, ngày 17 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Bế mạc hội nghị Trung ương 7 khóa 13. Khai mạc kỳ xét tuyển công chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2023. Công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo tại tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các trí thức nhà khoa học tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Phát huy giá trị văn hóa với khát vọng xây dựng Thái Nguyên phát triển bền vững. Nhiều hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 76 năm ngày Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK định hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay, 17 tháng 5, Hội nghị Trung ương 7 khóa 13, Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đã họp phiên bế mạc. Như vậy, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu của tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia các nội dung đóng góp vào thành công của hội nghị. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Khai mạc ngày 15 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội và diễn ra đến ngày hôm nay 17 tháng 5, Hội nghị Trung ương 7 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, là dịp để nhìn lại và đánh giá một cách khách quan toàn diện những kết quả thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, để từ đó đề ra những chủ trương quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị. Từ thực tế lãnh đạo chỉ đạo trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 vừa qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh bài học phải bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng và thực hiện bằng được chương trình công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần theo đúng kế hoạch. Đồng thời nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh bổ sung vào chương trình công tác những công việc hệ trọng, phức tạp mới phát sinh trên các lĩnh vực, tiếp tục duy trì định kỳ hàng tháng cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, tạo sự lan tỏa đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cả hệ thống chính trị.
Tổng Bí thư cũng yêu cầu Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phát huy cao độ tinh thần nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác nhận trách nhiệm chính trị lĩnh vực mình phụ trách, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, tư tưởng chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác, trong cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng sau hội nghị lần này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa, để sáng suốt nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa 13, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, cường thịnh, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác Hồ muôn vàn kính yêu, hằng mong đợi.
Ngày 17 tháng 5, Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc kỳ xét tuyển công chức năm 2023 theo Nghị định số 140 ngày 5 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội. Dự lễ khai mạc có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức; đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng xét tuyển, Ban giám sát và các thí sinh ứng tuyển. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên Thái Nguyên thực hiện xét tuyển công chức theo Nghị định 140 ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ để thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tạo nguồn cán bộ làm việc tại các cơ quan của Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị của tỉnh. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các thành viên trong hội đồng xét tuyển, ban giám sát căn cứ nhiệm vụ được phân công, chấp hành đầy đủ nội quy quy chế xét tuyển công chức, tổ chức kỳ xét tuyển công chức năm 2023 nghiêm túc, an toàn, khách quan và đúng quy định pháp luật hiện hành. Theo kế hoạch tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2023, số lượng biên chế cần tuyển là 21. Hình thức tuyển dụng công chức năm 2023 được tiến hành theo hai đợt. Đợt 1 tuyển dụng thông qua xét tuyển theo Nghị định 140. Đợt 2 tổ chức thi tuyển công chức với chỉ tiêu theo vị trí việc làm. Còn lại, sau khi tuyển dụng thông qua xét tuyển. Nội dung xét tuyển công chức được thực hiện theo hai vòng, gồm thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
Sáng nay, 17 tháng 5, đoàn thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ do đồng chí Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo của tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương. Phóng viên Hồng Hạnh đưa tin.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 800 cơ sở tín ngưỡng, trong đó trên 150 cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích, trên 78% cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Toàn tỉnh đã cấp giấy phép xây dựng cho 37 công trình tôn giáo. Trong giai đoạn 2018-2022, chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai hiệu quả với nhiều đổi mới sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Sau khi luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, đảm bảo về số lượng và trình độ đáp ứng yêu cầu công tác. Đại diện đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn từ năm 2018 đến hết năm 2022. Trao đổi làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách pháp luật tín ngưỡng tôn giáo, việc xây dựng lực lượng cốt cán làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, quản lý các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn thanh tra, đồng thời chỉ đạo các sở ngành địa phương tích cực phối hợp với đoàn thực hiện công tác.
Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự hội thảo gặp mặt các trí thức nhà khoa học tỉnh Thái Nguyên năm 2023 nhân kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam và 10 năm ban hành luật khoa học công nghệ. Trong những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, đồng bộ và toàn diện. Tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội ngày càng tăng. Đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ được tăng cường mạnh mẽ về chất lượng với số lượng cao gấp khoảng 5 lần so với bình quân chung của cả nước. Sau 10 năm thực hiện luật khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan đã tham mưu cho tỉnh ban hành sửa đổi 15 văn bản quy phạm pháp luật và 25 chương trình đề án kế hoạch hoạt động nhằm cụ thể hóa định hướng nội dung nhiệm vụ hoạt động khoa học công nghệ trong từng thời kỳ và phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những đóng góp mà ngành khoa học công nghệ nói chung và các tri thức nhà khoa học nói riêng cho sự phát triển toàn diện kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua và mong muốn thời gian tới cấp ủy chính quyền các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt nhận thức đầy đủ sâu sắc về vị trí vai trò tầm quan trọng của đội ngũ trí thức nhà khoa học, tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế nhằm tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức nhà khoa học yên tâm công tác, quan tâm chăm lo đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ trí thức kế cận, đặc biệt là cơ chế chính sách liên quan trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.
Thưa quý thính giả, cách đây tròn 80 năm, vào tháng 2 năm 1943, bản đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo ra đời. 80 năm qua, những tư tưởng trong đề cương vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Ánh sáng soi rọi từ bản đề cương đã dẫn đường chỉ lối cho phong trào cách mạng trên quê hương thủ đô gió ngàn đi tới thành công, cho tiến trình xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Thái Nguyên, biến văn hóa thành sức mạnh nội sinh là động lực khát vọng xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Phóng viên Phương Thanh có bài viết đề cập rõ hơn nội dung này.
80 năm trước, giữa lúc tình thế và thời cơ cách mạng giải phóng dân tộc đang dần chín muồi, khí thế đấu tranh chống sự đàn áp của thực dân Pháp, của quần chúng đang được dâng cao. Sự ra đời của đề cương về văn hóa Việt Nam với ba nguyên tắc cơ bản đã góp phần làm sáng tỏ con đường đấu tranh cách mạng như ngọn đuốc soi đường, làm thức tỉnh tinh thần của tầng lớp văn nghệ sĩ, trí thức để đến với cách mạng, tạo nên sức mạnh đoàn kết ý chí, đưa phong trào cách mạng Thái Nguyên phát triển nhanh chóng, lan rộng và giành thắng lợi. Ông Bùi Điệp, nguyên trưởng ban dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên nhìn nhận.
Kỳ diệu này nó tạo nên cái sức mạnh đoàn kết của cái dân tộc Việt Nam, tạo nên cái hiệu ứng đối với lại những cái người tham gia hoạt động tiến tới cái cướp chính quyền toàn quốc, mà không phải bằng vũ trang nhưng mà bằng cái sức mạnh tinh thần, sức mạnh văn hóa để chúng ta có một cái nhà nước công nông đầu tiên của Đông Nam châu Á.
Trong tiến trình phát triển của lịch sử báo chí, văn học nghệ thuật, Thái Nguyên luôn tự hào là cái nôi của nền báo chí cách mạng, văn học nghệ thuật Việt Nam. Hiện trên địa bàn tỉnh có 5 di tích lịch sử về lĩnh vực báo chí, là nơi thành lập hoạt động đầu tiên của một số cơ quan báo chí trung ương. Tại xóm Tròi, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là nơi đặt trụ sở của Hội Văn học Việt Nam cùng nhiều cơ quan văn hóa văn nghệ của trung ương. Tại đây, những văn nghệ sĩ hàng đầu của đất nước đã ở và làm việc, đã kiến thiết một nền văn nghệ cách mạng với những giá trị tinh thần căn bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nói về những sáng tác thơ ca tiêu biểu ra đời trên mảnh đất Thái Nguyên, tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh cho rằng
rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng đã về sống, làm việc và sáng tạo nghệ thuật tại Thái Nguyên như Xuân Diệu, Huy Cận, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng và hàng loạt tác phẩm nổi tiếng ra đời. Sao chúng Mỹ cũng rất may mắn là có một cái nhóm văn nghệ sĩ tạm gọi là trường phái văn nghệ sĩ công nghiệp tập trung ở Gang Thép, dù chỉ vài năm thôi, không chỉ phản ánh về đất và người Thái Nguyên, về văn hóa kháng Thái Nguyên, về công cuộc kháng chiến anh hùng của Thái Nguyên mà còn vươn đến tầm cả nước.
Bước vào những năm đổi mới, cụ thể hóa nội dung nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa con người Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Các quan điểm, nhận thức chỉ đạo về văn hóa trong phát triển đất nước đã được khẳng định trong các nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và được chỉ đạo triển khai đồng bộ để xây dựng phát triển văn hóa con người một cách toàn diện. Thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới và đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và nhu cầu của nhân dân, giữ gìn và phát huy nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, quan tâm việc định hướng tư tưởng, động viên, khuyến khích các văn nghệ sĩ tích cực sáng tác các tác phẩm có chất lượng, tạo sức lan tỏa trong xã hội, đóng góp vào việc xây dựng văn hóa con người Thái Nguyên với những giá trị đạo đức tốt đẹp, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Nhà văn Hồ Thủy Giang, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhận định.
Từ sau khi mà Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Thái, sau đó là Thái Nguyên ấy, thành lập thì một loạt những cái tác giả xuất hiện. Đấy là cái điều mà tôi cho là sự lớn mạnh nhất là về đội ngũ. Thế và một điều quan trọng là trong 10 năm nay đã có khoảng 13-14 tiểu thuyết viết về lịch sử chính trên mảnh đất Thái Nguyên. Thế và nó có ảnh hưởng rất rộng lớn đấy. Có một số tác phẩm thì viết về văn hóa vùng miền, văn hóa tộc người. Tôi nghĩ rằng những cái tác giả tác phẩm Thái Nguyên thì bằng con đường nghệ thuật, bằng con đường sáng tạo nghệ thuật của mình đã mang được những cái tiếng nói của Đảng, tiếng nói của con người đối với bạn đọc, đối với nhân dân, đối với công chúng.
Nhà văn Phan Thái, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhận thấy
lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên rất quan tâm đến các cái văn nghệ sĩ. Hàng năm ngoài cái hoạt động chung của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên triển khai theo cái chương trình đề ra đấy, thì lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao quà nhân các cái dịp kỷ niệm. Thế và các cái tác phẩm tiêu biểu đấy thì lãnh đạo tỉnh cũng rất quan tâm, động viên, khuyến khích và trao giải thưởng cho các tác phẩm tiêu biểu của văn nghệ sĩ. Và tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới, với cái khả năng sáng tạo của các văn nghệ sĩ, thì văn học nghệ thuật của tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát triển ở một cái tầm cao mới, xứng tầm với là cái vị trí trung tâm của cái vùng Việt Bắc.
Những thành tựu trên lĩnh vực văn hóa mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đạt được trong những năm qua đã góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mang bản sắc quê hương Thái Nguyên và dân tộc Việt Nam. Đồng thời tạo nên sức mạnh tổng hợp, nguồn lực nội sinh quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển theo hướng bền vững, là tiền đề để xây dựng Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện như mục tiêu căn bản trong quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ từ 2021 tới 2030. tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các khu vực tỉnh Thái Nguyên. Dự báo ngày mai 18 tháng 5, các khu vực trong tỉnh có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ. Ngày 19 tháng 5 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50 đến 60%. Bây giờ là dự báo chi tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Độ ẩm không khí trung bình 50 đến 60%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Độ ẩm không khí trung bình 50 đến 60%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Độ ẩm không khí trung bình 50 đến 60%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Độ ẩm không khí trung bình 50 đến 60%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 17 tháng 5, huyện ủy Phú Lương tổ chức gặp mặt biểu dương và khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thường niên của huyện ủy Phú Lương nhằm thực hiện có hiệu quả kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Phú Lương đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân, ngày càng đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đảng bộ huyện, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo động lực quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đã có nhiều phong trào mô hình làm theo hiệu quả như phong trào hiến máu nhân đạo, mô hình camera an ninh, tổ an ninh tự quản, mô hình tuyến đường tự quản, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học và làm theo Bác. Nhân dịp này, huyện ủy Phú Lương đã biểu dương khen thưởng 16 tập thể và 23 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023 và 76 năm ngày Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2023. Ngày 16 tháng 5, nhiều đoàn công tác trong và ngoài tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa. Đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nguyện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người. Cũng trong hành trình về nguồn, đoàn đến thăm nhà truyền thống, nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Ròng Khoa, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa và khu di tích Tỉnh Keo dưới chân Đèo Re, ôn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc thông qua các tư liệu, kỷ vật được lưu giữ tại đây. Tại khu di tích lán Tỉnh Keo, Đảng ủy, Ban biên tập ảnh của Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan trung ương. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh của các cán bộ, đảng viên.
Đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức lễ dâng hương đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa. Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn, nguyện hứa với Người quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án, chỉ đạo nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tối 16 tháng 5 tại xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề Ngàn hoa dâng Bác. Tại chương trình, các nghệ sĩ diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã mang đến nhiều tiết mục ca múa đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước như Tuổi xuân dâng Đảng, Tiếng hát từ thủ đô gió ngàn, Nguyện theo chân Bác, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Thái Nguyên đón chào ngày mới. Các tiết mục đều thể hiện khát vọng tình yêu hòa bình và ý chí bất khuất được vun đắp qua nhiều thế hệ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.
Thưa quý thính giả, cứ mỗi độ tháng năm về, những vần thơ đẹp của nhà thơ Tố Hữu cứ ngân nga trong lòng mỗi người. Vui sao một sáng tháng năm, đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ. Suối dài xanh mướt nương ngô, bốn phương lồng lộng, thủ đô gió ngàn. Tháng năm này với nhiều dấu mốc kỷ niệm như 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng về ATK Định Hóa, 75 năm lực lượng Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, Thái Nguyên và ATK Định Hóa lại trở thành điểm hẹn của nhiều hoạt động nghệ thuật sôi nổi và đầy ý nghĩa, tri ân do Cục Truyền thông Bộ Công an chủ trì. Ghi nhận của phóng viên Kim Tuyến.
Điểm chung của các hoạt động nghệ thuật là tính kết nối lịch sử, sự kiện gắn với không gian vùng ATK, qua đó nêu cao giá trị trường tồn của 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân và phát huy truyền thống của lực lượng trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mở đầu triển lãm được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 5 tại không gian trưng bày của Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, khắc họa dấu ấn những chiến công thầm lặng tiêu biểu lực lượng Công an Nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật có quy mô giản dựng công phu mang tên Nhớ mãi ơn người Hồ Chí Minh diễn ra vào tối ngày 19 tháng 5 tại ATK Định Hóa. Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an cho rằng:
đây là một cái lời tri ân, một cái tình cảm mà lực lượng Công an dân hướng tới Bác Hồ, tưởng nhớ những cái gì mà tình cảm lớn lao, những cái giá trị tinh thần mà người đã để lại cho lực lượng Công an dân, cũng như là cảm ơn nhân dân vùng Việt Bắc giúp đỡ, đùm bọc, che chở lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.
Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật mang phong cách hợp xướng, ca múa nhạc, kịch thơ trên nền nhạc sân khấu chính là tổ khúc kịch thơ múa từ ATK đến Điện Biên để chuẩn bị cho phân đoạn quan trọng, mang đậm yếu tố sử thi này. Các đạo diễn, diễn viên từ các đơn vị nghệ thuật ở Hà Nội và Thái Nguyên đã tìm hiểu tư liệu về Bác Hồ cũng như giai đoạn lịch sử này của đất nước và nỗ lực tập luyện. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Khánh Toàn, giám đốc Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cho biết:
chương trình này nó khác với các chương trình khác là về nội dung ấy, thì nó sẽ là các cái điểm nhấn của cái hình tượng Hồ Chủ tịch đối với lại lực lượng Công an Nhân dân, đặc biệt là kỷ niệm 75 năm Bác Hồ với Công an Nhân dân. Hiện nay thì chương trình là sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, mà trong đó nhà hát là một lực lượng chủ yếu. Thì hiện nay chương trình đang thực hiện đúng tiến độ.
Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đức Khuê, Nhà hát Tuổi Trẻ nói về vai diễn của mình:
hóa thang thành một hình tượng lãnh tụ cũng không đơn giản. Từ giọng nói, thế rồi từ hình thể, thế trong cái quan lớp của cái chương trình này là Bác Hồ về chiến khu, cái thời đó có một muôn vàn khó khăn. Làm sao để khắc họa được một cái trong một cái thời gian nó rất ít như vậy mà là toát lên được cái tinh thần, đó là một cái thách thức không hề nhỏ. Thế thì hy vọng là chắc chắn mới bằng cái tập luyện cũng như là bằng cái phương thức nghệ thuật thì có thể sẽ truyền tải được cho cái thông điệp đó đến với khán giả.
Với dàn nghệ sĩ, diễn viên gạo cội cùng nội dung kịch bản hấp dẫn, giàu giá trị nhân văn, chương trình Nhớ mãi ơn người Hồ Chí Minh cùng các hoạt động nghệ thuật khác được kỳ vọng sẽ làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân vùng ATK, lan tỏa và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc, về Bác Hồ kính yêu, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp của đất và người vùng ATK Định Hóa nói riêng, Thái Nguyên nói chung.
Gió đèo dè hát mãi tên người, mãi nhớ ơn người Hồ Chí Minh, hát mãi tên người Hồ Chí Minh.
Tiếp tục chương trình thời sự, sáng nay 17 tháng 5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam, 21 tháng 5 năm 1973, 21 tháng 5 năm 2023. Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên hiện có 3 phòng nghiệp vụ, 1 đội kiểm lâm cơ động, phòng cháy chữa cháy rừng, ban quản lý rừng ATK Định Hóa và 8 hạt kiểm lâm cấp huyện, thành phố. toàn tỉnh có trên 183.000 ha diện tích rừng, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2022 đạt trên 47%. Công tác quản lý bảo vệ rừng đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp giảm, công tác trồng rừng, khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình quân 7% một năm. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 10 chương trình đề án dự án về công tác lâm nghiệp. Ngoài chính sách của Trung ương, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các cơ chế chính sách để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó góp phần hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất lâm nghiệp và nâng cao đời sống cho người dân miền núi.
Cùng ngày, khối thi đua các hội, xã hội nghề nghiệp của tỉnh tổ chức hội nghị nâng cao nhận thức và chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên trong khối. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng chia sẻ nghiên cứu các nội dung liên quan đến chương trình chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo liên quan đến chuyển đổi số. Cũng tại hội nghị, 12 cán bộ hội viên tiêu biểu trong khối thi đua đã được trao học bổng với những cố gắng vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và đóng góp cho xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác và hưởng ứng phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng, xã hội giai đoạn hiện nay. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, huyện Định Hóa đã tập trung nguồn lực để nâng cấp sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn, đặc biệt là ở các xã vùng sâu vùng xa. Nhờ đó diện mạo nông thôn miền núi ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên. Đồng thời, tạo đà vững chắc để Định Hóa hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới năm 2023. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình.
Tuyến đường chợ Chu Kim Phượng là tuyến đường giao thông huyết mạch giúp người dân địa phương kết nối giao thương với trung tâm huyện. Khi tuyến đường được đầu tư nâng cấp cải tạo, người dân địa phương rất vui mừng phấn khởi. Chị Đồng Thị Thủy và ông Chu Văn Trung là những người dân xóm Bản Kết, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa phấn khởi nói:
Trước khi chưa làm đường này thì là con đường rất là ổ gà rất là nhiều, hỏng hóc rất nhiều. Nói chung là người dân đi lại rất là khó khăn. Thì làm được tuyến đường này thì người dân rất là vui mừng, phấn khởi.
Tuyến đường làm hoàn thành xong này, con cháu mình được đi là rất là vui mừng. Vì là làm con đường để cho mình đi thuận tiện, nhiều cái thuận tiện lắm.
Công trình đường giao thông chợ Chu Kim Phượng có chiều dài 5,5 km, bề rộng mặt đường 4 m, có hệ thống cống rãnh thoát nước. Tổng mức đầu tư cho công trình là trên 14,9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, hiện nay các đơn vị thi công đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ dự án để công trình sớm đưa vào sử dụng. Anh Hoàng Văn Sự, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Khánh, huyện Định Hóa cho biết tiến độ thi công công trình.
Đơn vị thi công được khoảng 30% khối lượng công việc. Thời gian tới thời tiết đang thuận lợi thì chúng tôi cũng tập trung toàn bộ nhân lực, máy móc dồn để thi công đạt tiến độ sớm được đến mùng 1 tháng 7 là cũng thông tuyến.
Tính từ năm 2020 đến nay, bằng nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, huyện Định Hóa đã bố trí hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cải tạo nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn. Cùng với đó là hàng trăm tỷ đồng do nhân dân đóng góp, đối ứng và hàng trăm hecta đất được bà con tự nguyện hiến. Việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông sẽ giúp khơi thông hoạt động, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và đổi thay diện mạo miền núi trên vùng ATK năm xưa.
Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý khán giả đến với bản tin dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên ngày hôm nay do biên tập viên Lê Thủy mới cập nhật.
Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, cao nhất 38 đến 40 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, cao nhất 35 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, cao nhất 36 đến 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, cao nhất 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, cao nhất 35 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 31-34 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.